Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sơn ở Limoges. Hôm nay chúng ta sẽ học về oai nghi. Trước khi nói về oai nghi thì phải nói những chuyện mấy hôm trước, hôm qua. Có người thắc mắc là tại sao thầy lại dạy về cõi trời làm chi? Tại đâu ai muốn lên cõi trời đâu? Đa số muốn về cực lạc hoặc là niết bàn, chứ đâu ai muốn về cõi trời. Thầy nói lý do là thật ra đó là nó có liên quan đến cái khóa tu ý tỉnh thân. Người biết ý tỉnh thân bốn là chúng ta học về cái gì? Cái linh, tức là linh. Thì mục đích ý tưởng thân bốn nói cái gì, quý vị là gì, chúng ta là gì? Linh nhân hay là quang nhân? Chúng ta là những người ánh sáng. Nói theo kiểu tiếng Tây đó, nói tiếng Tây trước rồi cho mấy người hiểu. Nous sommes des êtres spirituels incarnés sur terre pour expérimenter l'existence humaine. Tức là gì, thì nói thì dịch lại tiếng Việt là chúng ta là những linh nhân, hay là chúng ta là những quang nhân, chúng ta là những người ánh sáng, chúng ta là những người tâm linh. Chúng ta xuống cái cõi này để chui vào cái thân này để cảm nhận được những kinh nghiệm làm người, để chi? Để nếm mùi khổ đau. Có nếm mùi khổ đau thì mới đi tìm đường giải thoát. Còn nếu không nếm mùi khổ đau thì chúng ta sẽ tiếp tục chìm mình trong sinh tử luân hồi để thưởng thức cái khổ đau. Cho nên cái chính là như vậy. Cái ý tưởng thân bốn nó quan trọng. Quý vị không nhớ gì hết cũng được, chỉ nhớ là thầy dạy ý tưởng thân bốn là thầy dạy chúng ta là những người ánh sáng. Mà thật ra là tại sao ánh sáng? Tại chúng ta là những người tâm linh. Notre vraie nature, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres spirituels. Chúng ta là những người tâm linh, chúng ta là những người ánh sáng. Vì vô minh cho nên chúng ta mới lọt xuống như này. Lọt xuống này nếm mùi đau khổ. Người nào mà đau khổ mà thấy đã rồi đó, thấy chán lắm rồi đó, đủ rồi, khổ như đó đủ rồi, tôi không muốn khổ nữa, thì mới lần mò tìm đường đi trở về. Trở về cõi nào? Trở về cõi trên. Thì cõi trên là những cõi gì? Đi lên trên, lên trên, lên trên. Quý vị học 28 tầng trời hay là 26 tầng trời, càng cõi càng lên trên cao thì nó là những cõi gì? Ánh sáng. Bắt đầu cõi Phạm Thiên, tầng trời thứ nhất là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, là sơ thiền, lên nhị thiền là gì? Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Tầng thứ nhị, tầng sơ thiền là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì giờ mấy cái trên mình để qua đi. Thì giờ nói về cái tầng trời thứ nhì đó là nhị thiền đó, là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiền. Và những người tu theo A Di Đà đó, thì Đức Phật A Di Đà tên là gì? Vô lượng quang Phật. Thì cái ánh sáng rất là quan trọng. Thì trong ý tưởng thân 4 ở bên Mỹ đó, thầy có giảng tại sao thầy bịa ra cái này làm gì. Tại vì nguồn gốc trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, kinh Khởi Thế Nhân Bổn là thuộc kinh Trường Bộ Digha Nikaya số 27. Đức Phật nói về Khởi Thế Nhân Bổn, tức là nguồn gốc của cái thế giới loài người. Thì trong đó, đó Đức Phật nói rằng thuở xa xưa, tức là khi mà trái đất này nó chết rồi, tức là một trái đất nó trải qua những chu kỳ thành trụ hoại không, rồi nó lại thành trụ hoại không, tức là biến mất, chết hết. Thế là đến một lúc nào con người trên trái đất này chết hết, không còn ai trên này nữa hết á, thì trên này không còn sự sống nữa, không còn ai sống trên này nữa. Rồi nó tâm tu một thời gian dài, xong xong một hồi nó không rồi, thì chưa tưởng nó lại có. Đó là sao? Tức là sau một thời gian trải qua, tức là người ta cứ báo hoài đó là quý vị thấy hồi năm 2012 nói coi chừng là gọi là solar flare, tức là mặt trời nó bùng ra, nó là sẽ gì đó. Rồi sau này thực sự trong kinh Phật nói là đến sau này, đến trên kiếp hoại đó, trái đất sẽ bị balaye, con người không có sống nổi trái đất nữa, nó sẽ bị tam tai, ba cái tai nạn là trước hết đó là nước, lửa, chiến tranh. Đó, tức là chiến tranh chết hết, xong rồi nước, lửa, gió, cuối cùng á, trước ba cái này là sẽ chiến tranh rồi, xong rồi nước sẽ lụt lên quét hết, rồi xong sau đó là lửa không phải ở đây, mà tự nhiên làm sao nó có mấy mặt trời, nó mình có một mặt trời, tự nhiên có hai ba mặt trời không biết là đâu tới, thì chỉ hai cái mặt trời là mình chết rồi, mà ba bốn mặt trời luôn, chúng là cõi này là chết hết, khỏi có phơi nắng luôn, chết. Xong sau cuối cùng á là gió không biết ở đâu nó quét hết, là trên này không còn ai sống hết. Thì trái đất này sẽ chìm trong bóng tối một thời gian dài, âm mưu không còn cái gì nữa hết. Ngài cũng thông cảm thôi. Nếu mà quý vị theo về thiên văn học đó, thì mặt trời đó nó đang đốt, nó đang sáng là tại sao? Tại nó có hydrogen. Hydrogen, mặt trời là một cái cầu lửa, trong nó toàn là khí hydrogen, hydro. Nó cứ cháy đều đều như vậy, nó cháy một thời gian thì nó phải hết, mà trước khi nó tắt đó, thì nó sẽ nổ tung rồi. Đó, thì đó là cái số phận của các vì sao, trước khi nó chết thì nó nổ tan tành, banh xác ra luôn. Thì khi mà nó nổ những cái như vậy đó, thì tất cả những cái sự sống ở trên những hành tinh xung quanh là phải chết, chịu không nổi. Xong sau đó rồi cả cái thái dương hệ này sẽ chìm vào trong bóng tối, rồi đâu còn mặt trời nữa đâu. Đó, đó là như vậy. Xong rồi trong kinh này, mấy cái này thầy nói thêm chứ kinh chưa có nói cái đó. Kinh chỉ có nói là một thời gian dài ở trái đất này nó chìm trong bóng tối chết, thì sau đó một thời gian đó, thì những chư thiên ở quang âm thiên mà chúng ta mới học đó, chư thiên ở đó mới tái sinh lại xuống cái cõi này, tức là giống như đi di cư vậy đó, xuống cõi này. Thì khi họ xuống, họ đâu cần sống đâu, họ xuống cái này thì họ có cái cơ thể bằng hào quang, và họ bay đi du hành, phi hành trong không gian, tức là họ bay khắp các nơi, và người họ tỏa ra ánh sáng. Chúng ta học người họ ánh sáng như là tỏa ra vậy đó, Thì họ tới cõi này rồi đó, thì thường thường là họ tới đây á, thì trong kinh thầy hôm nay thầy không có giảng kinh đó đâu, thầy chỉ nói sơ sơ thôi. Thì cái mặt đất đó, lúc đó đó là nó có cái chất mỏng chung quanh đó. Thì những chư thiên nó tới đó, tới thấy cái mặt đất như vậy đó thì thấy nó lạ, nó hơi mềm mềm. Thầy nói là đùa, thật trong kinh không nói vậy, trong kinh nói là nó giống đề hồ, rất là ngon. Thì chư thiên nó mới lấy ngón tay quẹt một cái. Đầu tiên chư thiên nó chưa có ăn, chỉ có nhúng thử thôi coi nó là gì. Giống như bây giờ mình đi lên các hành tinh khác đó, Mỹ đã gửi lên rồi lấy cái gì, lấy những cái đất ở trên đó đem về nghiên cứu. Thì họ lấy nó quẹt một cái, nó thấy cũng hơi thơm một chút. Thì thường thường những chư thiên khác đó, họ không có để ý, nhưng mà những cái chư thiên mà tánh tò mò mà có tham đó thì quẹt lên cái ngó. Xong cái tham nữa thì làm gì? Nếm thôi chưa có ăn, nếm thôi, bỏ vào nếm. Nếm thì thấy nó có cái mùi cũng ngọt ngọt, giống như sô-cô-la. Thì khi họ nếm xong một cái như vậy đó, thì cái chất đất đó nó thấm vào người họ. Thấm vào như vậy thì họ không hay biết, thì cái hào quang họ nó bớt lại, chưa tắt liền là bớt lại. Xong họ mới nói người khác ăn thử đi, ngon lắm. Tại thường thường mình ăn thì ngon thì mình làm gì? Mời người khác ăn cho nó vui. Thì những chư thiên khác ăn á, thì cũng thấy nếm vào ồ cũng ngon thiệt. Xong cái từ từ ăn ngon thì làm gì? Thì ăn nữa. Thì kỳ lạ thay, càng ăn cái đất đó thì người nó càng nặng và ánh sáng nó mất dần. Thì khi những người đó nó họ ở cõi này chưa có mặt trời mặt trăng gì hết, họ vẫn thấy đường. Tại sao? Người họ là ánh sáng. Cho đến khi mà cả đám ăn hết đất rồi, không còn ai còn ánh sáng nữa đó, thì lúc đó pháp giới làm sao tự nhiên lại mặt trời mặt trăng từ đâu tới đó. Thì đó trong kinh nói, thì thầy không có giảng kinh này nữa, thầy nói lý do đơn giản là tại sao. Thì tổ tiên của loài người đó, trong kinh khởi thế nhân bổn là từ quang âm thiên mà tới. Đó chính vì lý do vì sao thầy giảng nói chúng ta nguồn gốc tổ tiên của chúng ta không phải là ông A Dông và bà Eva, mà là nếu quý vị theo đạo Chúa thì tổ tiên của quý vị là A Dông và bà Eva. Nhưng mà loài người đó thì tổ tiên của loài người đó là quang âm thiên. Cho nên người Việt Nam mới nói chúng ta là con rồng cháu tiên, trúng hơn. Lạc Long Quân là rồng, còn bà Âu Cơ là tiên. Cho nên thời nay chúng ta cũng đẹp, cũng gần gần bằng tiên nữ rồi, phải không? Phải không? Đó. Thì chính vì vậy cho nên thầy từ cái quang âm thiên đó, nguồn gốc tất cả chúng ta đều có một cái gốc là ánh sáng. Và Phật tánh, chúng ta có Phật tánh. Phật tánh nó cũng chính là một đốm ánh sáng. Mình tu hành là chi? Để làm cho Phật tánh hiển lộ. Nature of Buddha, làm cho cái nature of Buddha, Buddha nature của mình từ từ nó biểu hiện ra, nó lớn dần ra và nó tỏa ra bên ngoài. Nên khi nó tỏa khắp pháp giới thì nó trở thành nó trở thành pháp thân và mình trở thành Phật. Khi Phật tánh đó nó phát triển tới cùng cực thì nó bao trùm pháp giới, thì Phật tánh nó trở thành pháp thân và mình đây mình trở thành Phật. Đó. Thì tức là sao nữa, cũng là mình làm sao phát triển cái cục ánh sáng đó trong người mình. Đó là lý do tại sao thầy giảng về cõi trời, để cho biết quý vị biết là tổ tiên của mình ở tầng trời thứ mấy. Trời thứ mấy? Ở cõi nhị thiền. Nhị thiền. Rồi. Đó là lý do nhiều người hỏi của tại sao thầy giảng cõi trời làm chi, đâu ai muốn tới cõi trời đâu. Lý do thứ hai thì giảng cõi trời nó đến chi? Để quý vị thấy rằng có nhiều người tu thiền tưởng rằng khi ngồi thiền là giữ cho tâm đừng có khởi gì hết. Thì không, trong chúng ta học về mấy cái cõi trời đó thì thấy có hai cõi, đặc biệt có một cái cõi là vô tưởng thiên, cõi cho rất là nguy hiểm. Tu rớt vào cõi đó thì rớt vào cái là bát nạn, tam đồ bát nạn. Đó. Tám cái nạn đó là Đông Đạo Phật coi như là một cái nạn, là không có hóa độ được. Dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi mù điếc, rồi biên địa gì, sinh trước Phật, sau sinh Phật, mà sinh vào vô tưởng thiên, không ai cứu chữa được hết. Tại vì sao? Lúc đó mình cắt đứt cái tưởng rồi, ngũ uẩn, tưởng không còn nữa. Tưởng không còn nữa thì không ai làm gì được hết. Tưởng là gì? Là thu vào và chiếu ra. Quý vị đang nghe thầy giảng được tại vì quý vị có cái tưởng, cái perception, nghe âm thanh vào, mắt nhìn thấy cái gì đó đưa vào. Có nhiều người đó không còn cái tưởng nữa thì Đức Phật đứng trước mặt nói gì họ đâu nghe thấy đâu. Bồ Tát hiện ra họ không nghe thấy gì nữa. Đuôi mù luôn, mắt tiêu, không biết gì hết. Thì rơi vào cõi trời vô tưởng đó, là ở đó chúng ta thấy là bao nhiêu triệu ngàn năm gì đó. Thì hết cái thời gian đó thì cái định lực nó hết, thì rớt xuống. Không vậy thôi. Trong khi đó những cõi trời kia đó, mình vẫn có thể tu được, chứ không phải không. Đặc biệt là sáu cõi trời lục dục giới đó, thì khuyên là chúng ta không nên tới đó, tại vì tới đó là chỉ ăn chơi thôi. Tuy nhiên nếu mình làm phước mà biết tu, mình vẫn có thể tu được. Nếu mình lên cung trời Đâu Xuất hay là cung trời Đao Lợi, tức là Hoàng hậu Maya tái sanh lên đó, thì Đức Phật mới lên trên cung trời Đao Lợi để dạy cho cái vị thiên mà hồi xưa là mẹ mình. Dạy cái gì? Dạy gì ai biết? Vi diệu pháp. Vi diệu pháp Đức Phật không có dạy ở dưới này. Đức Phật dạy cho chư thiên ở cung trời Đao Lợi, lên trên đó dạy. Nhưng mà mùa hạ đó Đức Phật lên trên đó rồi chiều tối về, thì Ngài nói lại cho Ngài Xá Lợi Phất. Xong Xá Lợi Phất mới đi nói lại cho những người khác. Đó, chứ Đức Phật không có dạy trực tiếp cho dưới này. Trên chư thiên ở trên trời họ vẫn biết tu. Tại sao? Quý vị đọc Kinh Phước Đức đó, hay Kinh Từ Bi đó, là nếu mà ai nhớ Kinh Phước Đức là thiên và nhân thao thức muốn biết về Phước Đức để sống đời an lành. Thì kinh đó là sao? Thường thường thời Đức Phật đó là mỗi buổi đêm đó, là chư thiên hay đi xuống để hỏi đạo. Rồi ông cấp cô độc thì ông chết, là ông tái sinh lên cảnh trời, là ông chạy xuống liền cảnh trời lục dục nhá, để ông đảnh lễ Đức Phật cảm ơn. Trên chính vì đó là lý do tại sao mà mỗi lần mình ngồi thiền, mình tụng kinh gì đó thì chư thiên ở trên trời, chư thiên đấy là cõi dục giới, là những người làm phước mà có biết tu, họ muốn tu tiếp mà trên không ai giảng hết, thì họ mới chạy trở xuống này, họ ngồi ở trên trời đó, họ ngó coi dưới này hôm nay có dưới trái đất này có ai giảng pháp không ha. Ô, Tùng Lâm Linh Sơn, ông thầy cũng đang giảng pháp nè, tụi bay ơi xuống nghe pháp. Vừa mới nói xong cái họ tích tắc rồi họ đang có mặt ở đây liền, tại vì họ có thần thông, họ không có cần đi máy bay, họ có thần túc thông, tích tắc cái họ xuống như này liền. Thì đương nhiên những chư thiên mà xuống nghe pháp là chư thiên đã biết tu rồi. Cùng lúc có những chư thiên không biết nghe pháp thì họ vẫn tiếp tục ở trên trời. Thì cũng vậy, thì quý vị cũng là người mà biết nghe pháp thì mới vô chùa. Còn người khác người ta không biết nghe pháp thì người ta đi chơi. Chư thiên cũng vậy. Đó. Để quý vị hiểu chư thiên là một cõi nào, và mình tu, mình nếu mà không tìm giác ngộ giải thoát thì mình có thể tái sinh những cảnh trời đó. Cái mục đích chính thì muốn nói là tu hành cẩn thận, diệt cái tưởng thì vô tưởng thiền. Mà nếu mà không có diệt nổi, tại tưởng khó diệt lắm, thì rơi vào cái phi tưởng, phi tưởng, tức là ráng không nghĩ gì hết, thì rơi vào cái phi tưởng. Nhưng mà phi tưởng là muốn dứt nó mà nó không dứt được, cho nên nó gọi là phi tưởng, nó vẫn còn cái tưởng. Đó, quý vị hiểu. Nên nhiều người nghĩ ngồi thiền là ráng đừng nghĩ gì hết, nhưng cái nó rơi vào u minh, sẽ ngủ ở trên trời 84.000 đại kiếp, đại A Tăng kỳ kiếp. Thì hết cái đó rồi thì rớt xuống. Đó lý do thứ hai thầy nói về những các cảnh trời cho quý vị. Quý vị hiểu cảnh cảnh trời chưa? Rồi bây giờ mới có ai hỏi tứ hoàng thệ nguyện không? Khi quý vị tụng ở trong ăn cơm đó. Nó có ai thắc mắc hỏi là tại sao mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não. Hả? À, tổ một không rõ nữa hả? Nó tờ giấy nó mất tiêu rồi. Có trên này nhưng mà thôi thầy nhớ. Không trên này bây giờ là có hai tờ giấy khác rồi. Chà, người này viết nhiều quá. Đây cũng vậy. À, ý nghĩa về tứ hoàng thệ nguyện. À, ok, rồi, thầy nhớ rồi. À, hôm qua thầy trả lời rồi đó. À, thắc mắc về tứ hoàng thệ nguyện, câu số 2 ha. À, đây, rồi thầy trả lời câu này. Thắc mắc về thứ tự của tứ hoàng thệ nguyện. Phật đạo là nền tảng cần có trước nhất, trong đó có vô lượng pháp môn để học, từ đó mình có đủ khả năng để trừ phiền não và độ chúng sinh. Tại sao Phật đạo lại là lời nguyện cuối cùng, độ chúng sinh là hàng đầu? Dạ. Ở đây đó, đúng theo cái tiến trình đó là phải độ sinh trước. Tại vì cái lời nguyện, tức là khi mình thành Phật đó, thì mình mới độ sinh. Nhưng mà cái đời lời nguyện đầu tiên mà nó khiến cho mình tu thành Phật đó, là tại vì chúng sinh. Nó lại hiểu. Khi mình thành Phật mình có khả năng độ hết chúng sinh. Nhưng mà trước khi thành Phật đó, thì mình phải có lòng từ bi, muốn độ sinh. Muốn thành Phật thì phải có lòng từ bi đầu tiên. Đức Phật xuất gia đi tu tại sao? Tại nhìn thấy chúng sinh khổ. Ông Phật không đâu muốn đi tu thành Phật liền đâu. Tại sao Đức Phật muốn đi tu thành Phật? Tại vì thấy chúng sinh khổ, cho nên muốn cứu khổ chúng sinh. Cho nên mới, đây là diễn tiến này, muốn cứu khổ chúng sinh. Nhưng mà ngu quá không biết gì hết, thì phải đi tìm đạo. Tìm đạo rồi tu đạo rồi mới thành Phật. Thành Phật rồi mới trở về độ chúng sinh. Cho nên cái đầu tiên, động cơ đầu tiên để đi trên con đường Phật đạo hay Bồ Tát đạo là lòng từ bi. Thấy chúng sinh khổ, muốn cứu khổ chúng sinh và cứu khổ chính mình. Cho nên phải đầu tiên hết là thấy chúng sinh vô biên, thể nguyện độ. Thấy chúng sinh trước. Mà chúng sinh tại sao khổ? Tại vì chúng sinh có phiền não. Cho nên kế tiếp là chúng sinh phiền não cho nên mới khổ, cho nên phải phiền não vô tận, thể nguyện đoạn. Hiểu cái tiến trình chưa? Rồi muốn đoạn hết tất cả phiền não thì phải học cái gì cho mới biết chứ, học xong biết đó mới độ. Cho nên phải pháp môn vô lượng, thể nguyện học. Học rồi, học xong xuôi hết rồi mới tu, tu rồi cuối cùng mới thành Phật. Rồi khi thành Phật rồi thì mới lại trở lại đi độ sinh. Đó là lý do tại sao đi kiểu đó chưa? Rồi. Rồi, câu thứ 3. Ý nghĩa về tứ hoàng thệ nguyện khi nói về tự tánh. Thật ra đó là cái câu chung hết đó là cái câu 4 câu đầu: chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện thành, Phật đạo vô thượng thể rồi. Thì bây giờ đó, cái câu mà tự tánh đó, thì thầy không biết nơi khác, nhưng mà ở Linh Sơn Hòa Thượng cho đọc cái câu đó. Tại sao? Tại vì trước khi độ người bên ngoài á, thì phải độ mình trước. Cho nên phải độ cái tự tánh chúng sinh của mình trước. Chứ là chúng sinh trong tự tánh của mình trước đã. Đó. Tại chúng sinh bên ngoài thì mình trước hết là mình phải độ cái chúng sinh bên này trước đã. Chúng sinh này là tự tánh chúng sinh của mình phải độ nó. Rồi kế tiếp muốn độ cái phiền não bên ngoài của người ta đó, thì phải độ cái phiền não của bên này trước đã. Là tự tánh phiền não, tức là cái phiền não ngay trong tự tánh của mình phải độ nó trước đã, thì đoạn nó trước đã. Rồi xong rồi muốn đi giảng dạy Phật Pháp hay học Phật Pháp ở bên ngoài đó, thì phải học cái Phật Pháp ngay bên trong của mình. Tức là Pháp, tức là phải độ, phải học cái tự tánh pháp môn, tức là pháp môn để học, để biết được cái tự tánh của mình, trở về được cái tự tánh của mình, trở với chân tâm của mình. Thì cái đó là cái pháp môn gọi là cao nhất. Mình học tất cả pháp môn gì cũng được hết, mà tất cả pháp môn khác chỉ cốt ý dạy chỉ cho chúng ta trở về được cái chân tâm, cái tự tánh của mình. Cho nên gọi là tự tánh pháp môn. Tức là pháp môn tu để hiểu được cái tự tánh của mình. Rồi cuối cùng á, muốn thành Phật đạo đó, thì muốn thành Phật đó, thì chính là cái tự tánh của mình nó trở thành Phật. Trở thành Phật thì sau đó mình biến thành ông Phật và mình mới đi độ những chúng sinh khác. Cho nên đây là một cái điều nhắc nhở là cái bên ngoài và một cái bên trong. Đó. Muốn độ bên ngoài phải độ cái bên trong trước. Còn nếu mà chúng sinh mà cứ đi lo độ người ta không mà quên độ mình, mình còn tham sân si quá mà đi nói quý vị tham sân si nhiều quá dẹp bớt đi đừng có tham sân si nữa, trong khi mình vẫn còn tham sân si, mình không lo độ mình. Đó là lý do tại sao ở Linh Sơn bắt đọc cả hai câu. Rồi. À, hôm nay tổ một xin hỏi thêm, tại sao Kinh Lăng Nghiêm được tụng vào buổi sáng? Cái này chắc thầy trả lời dùng thôi, trả lời dùng tổ. Cái những nghi thức của Lăng Nghiêm là sáng Lăng Nghiêm thập chú rồi chiều Di Đà Phổ Môn này đó, ai bày ra không biết. Tổ, vị tổ đó là Ngọc Lâm Quốc Sư Vũng Tàu á. Ngọc Lâm Quốc Sư, tại cái thời đó đó ở Vũng Tàu nó không có năm tháng gì hết. Thời xưa cứ nói đời nhà Minh, đời nhà Thanh, đời nhà Trần, đời nhà Tần, đời nhà Lương, đời nhà Hán, chả biết, không có ngày giờ. Cho nên cứ nói đời đó thôi, quý vị phải nhớ đời này trước đời kia sau. Thì thời đó nó là mỗi chùa người ta tu, mỗi chùa tu theo mỗi kiểu. Rồi ông vua ông thấy ông cũng sùng đạo, nhưng mà ông thấy mỗi chùa này tụng kinh này, chùa kia tụng kinh kia, nó không có đồng nhất. Cho nên mới ra lệnh cho Ngọc Lâm Quốc Sư nó phải gọi là uniformize, tức là làm cho đồng nhất hết tất cả trong nước là phải tụng giống nhau hết. Thì Ngọc Lâm Quốc Sư mới soạn ra cái bộ kinh sáng tất cả các chùa tụng Lăng Nghiêm. Đó. Thì thầy chỉ biết về thời xưa chỉ như vậy thôi. Nhưng mà giờ hỏi tại sao tụng buổi sáng, quý vị muốn tụng giờ nào cũng được hết. Nhưng mà theo thầy nghĩ là chùa nó tụng buổi sáng, tại sao phải không? Để tỉnh thức, tại vì sáng dậy đó mình chưa có chịu tỉnh mà mình hãy còn ngái ngủ. À, bắt tụng Lăng Nghiêm đó, thì nó khó lắm. Nếu mà mình hãy còn ngủ hoặc là mộng tưởng đó, thì sẽ tụng nó sai liền, nó lộn chữ liền, nó chặt liền, tại có nhiều cái chữ nó giống nhau lắm, nó chạy tới chạy lui, này có cái bút là đó, cứ bà già bà đế, bà già bà đế, bà già bà đế, cứ chạy tới chạy lui vậy. Mà chỗ này không biết bà già bà đế mình đi qua chưa, nhiều khi mà nếu mà không tỉnh đó là bà già bà đế xong mới chạy xuống cái chạy trở lên lại, rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà sáng dậy đang ngái ngủ buồn ngủ hay là gì đó mà tụng Lăng Nghiêm, cái là phải mở mắt chừng chừng ra, tinh thần phải tỉnh táo thì mới đọc được, còn nếu không là ngủ mà không được. Đọc 7 lần là người ta nghe thấy liền. Con có hạnh nguyện là tu để giải thoát sinh tử luân hồi trong kiếp này và thành Phật để độ chúng sinh. Con thấy chúng sinh có tâm học đạo rất xuất sắc nhiệt tình, nhưng thực hành thì không phải dễ. Tập khí còn quá nhiều, nhất là con. Con đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhờ hạnh nguyện trên nên con nhờ tha lực nhân duyên đưa đẩy con thọ Bồ Tát giới, nhưng con chưa ăn chay trường được. Vì chồng con không hoan hỷ cho con ăn chay trường, anh ấy chỉ cho con ăn chay 1 tháng 10 ngày và 1 năm 3 tháng thôi. Phu quân của con nói nếu ăn chay trường luôn thì anh ấy sẽ đi lấy vợ khác. Vì hai con còn nhỏ nên con phải nấn ná ở lại để độ cho hai con được ngày nào hay ngày đó. Cho người này viết dài quá, có câu như sau: chay miệng là chay quá dễ dàng, chay tâm chay tánh khó muôn vàng. Miệng chay tâm mặn, chay thành mặn, tâm miệng đều chay mới vẹn toàn. Xin thầy chỉ dạy cho con. Chỉ dạy gì giờ? Cái này đâu phải hỏi đâu, cái này chỉ nói kể thôi. Kể cái sự tình éo le của mình thôi, chứ đâu hỏi thầy gì đâu. Thầy hỏi rằng: thưa thầy, nếu trường hợp này đó thì con có nên bỏ ảnh không? Thầy mới trả lời: chứ cái này đâu có nói đâu, cái này chỉ kể chuyện của mình thôi, chứ đâu hỏi thầy gì đâu. Lại còn nói sẵn nữa, lại nói luôn là chay miệng là chay quá dễ dàng, tức là ăn chay cái miệng dễ quá khỏi cần. Chay tâm chay tánh khó muôn vàng, miệng ăn chay mà tâm mặn thì chay ăn chay thành mặn. Cho nên ăn chay mà cái tâm còn mặn đó, tâm mặn là tâm sao? Miệng chay tâm mặn thì ăn chay thành mặn. Tức là mình ăn đồ, ăn cơm á, mà ăn cơm mà cơm trắng á, mà mình cứ nghĩ tâm mình nó nghĩ mặn á, thì họ ăn hồi cơm trắng nó biến thành mặn. Tâm miệng đều chay mới vẹn toàn, thì cứ làm đi. Thầy trả lời rồi đó. Thì người này nói giỏi quá rồi. Tức là tâm miệng đều chay mới vẹn toàn, thì just do it, phết lơ, làm đi. Rồi xong khỏi hỏi thầy. Ở trên hỏi đã nói lung tung hết, cây dưới là lấy Phật pháp nói kiểu thiền nữa. Dạ, thì thầy đơn giản, người này nói hay lắm mà mắc nợ oan gia quý vị. Chỉ đơn giản nói gì thì nói Phật pháp rất là hay, nhưng mà mắc cái nợ oan gia. Cho nên oan gia không cho ăn chay thì không được ăn chay, mà nếu mà ăn chay thì oan gia hâm là sẽ đi lấy vợ khác. Cho nên sợ oan gia luôn. Cho nên thôi thì cứ ráng ăn chay với oan gia. Oan gia cho ăn chay mấy ngày thì ráng ăn chay mấy nhiêu ngày nha quý vị. Rồi hết rồi. Rồi giờ câu khác. Trong tứ oai nghi mà mình bận câu chú hoặc niệm Phật có được không, và những hành động đó có phải là chánh niệm không, thưa thầy? Tứ oai nghi tức là đi đứng nằm ngồi. Thì cái tứ oai nghi tức là khi mình đi, mình đứng, nằm ngồi đó, là mình phải giữ cái oai nghi cho nó trang nghiêm. Thì chữ trang nghiêm như vậy nó có nhiều cách để giữ cho nó trang nghiêm. Quý vị đọc câu chú cũng được, niệm Phật cũng được, hay là chánh niệm cũng được. Đó. Cho nên không phải là khi mà mình đi biết mình đang đi là chánh niệm, mà khi mình làm cái gì mình ý thức được. Trên chữ tổ, hôm nay mình học oai nghi, có thể ngày mai thầy sẽ nói về một chút về tỳ ni. Thì thiền sư, ngày mai là thiền sư Độc Thể, cũng là một vị thiền sư, dạy cho đệ tử mỗi khi làm một cái gì đó thì phải đọc một câu kệ, xong rồi đọc thêm một câu chú để cho có chánh niệm. Thì câu trả lời câu này là mượn câu chú hoặc niệm Phật đều được hết, không bắt buộc là những cái đó là không phải là không chánh niệm. Rồi câu khác. Gần 2 tuần ở gần bên thầy, thầy đã dạy cho con nhiều điều làm cho con hiểu không ít về sự tu tập của mình. Con thấy tâm của con sáng ra. Con hiểu như thế này không biết có đúng không? Xin trình thầy để chỉ cho con rõ. Rồi. Chánh niệm là hành động, việc mình làm. Còn tỉnh giác là chú trọng về cái tâm. Cái tâm phải đi đôi với hành động mình đang làm, không để vọng tưởng khác xen vào hoặc đi du lịch ở chỗ khác. Dạ. Suy nghĩ của con có đúng không thầy? Nếu đúng là nhờ công ơn thầy dạy dỗ, còn nếu thiếu sót, xin thầy tẩm bổ ý lộn này. Xin bổ túc thêm cho con. Dạ. Chánh niệm và tỉnh giác như hôm đó thầy nói đó. Hai cái nó đi đôi, khi có chánh niệm thì từ từ mình sẽ tỉnh giác. Mà nhất là tỉnh giác thì mình sẽ có chánh niệm. Chánh niệm là coi như là cái chánh niệm là cái nhân, là cái hành động. Tỉnh giác là cái quả. Chánh niệm là sao? Khi mình làm cái gì mình chú ý vào mình đang làm cái đó. Nhưng mà có nhiều người chánh niệm cũng chưa hẳn là có tỉnh giác. Tại vì nhiều khi chánh niệm mà làm như robot rồi đó. Như hôm đó thầy nói đó, tôi rửa chén, tôi biết tôi rửa chén. Tôi đang đi để Nếu quý vị, những người nào tu mà đi thiền hành đó, thí dụ trong tứ niệm xứ vậy là nhấp, bước, đạp, nhấp, bước, đạp. Nếu một quý vị đi cứ nhấp, bước, đạp, nhấp, bước, đạp, nhấp, bước, đạp, nhấp, bước, đạp, quý vị làm này thì sao? Cái đó không có tỉnh giác, là người máy. Thì cái đó nó có chánh niệm, tức là khi nhấp thì biết mình đang nhấp, bước thì đang biết mình bước, đạp thì biết là đạp. Nhưng mà cái đó có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Tỉnh giác nó đòi hỏi một cái gì nữa, là cái tâm thức phải rút lên cao để nhìn toàn bộ, nhìn từng chi tiết sự thay đổi. Tức là tỉnh giác nó phải vận dụng một cái sự thông minh luôn ở trong đó. Tức là khi đang làm, mình biết mình đang làm, và mình phải biết tại sao mình làm cái đó. Nó đòi hỏi một cái sự biết nhiều hơn nữa là cái sự tỉnh giác, tự sự cái sự ghi nhận. Thì cái này nói mà không biết quý vị có hiểu không? Tức là khi mình nhấc chân lên á, là mình phải nhìn thấy được từ cái lúc nhấc chân lên nó có những cái gì nó khiến mình nhấc chân lên. Và khi đạp xuống nó mình phải thấy luôn những cái gì nó khiến cho cái chân này đạp xuống. Thì cái đó mới có sự tỉnh giác. Còn bây giờ nghe thầy nói vậy cứ làm như cái máy đó. Nhấc, bước, đạp, nhấc, bước, đạp, nhấc, bước, đạp như robot vậy đó. Thì cái đó là đúng, nếu mình đúng là tinh thần chánh niệm là nhấc lên thì biết là nhấc, bước là biết là bước, đạp là biết là đạp. Nhưng mà cái chánh niệm đó là cái chánh niệm ù lì. Quý vị hiểu không? Cho nên khi kỳ đó thầy ở cái khóa ở Joshua đó, thầy mới hỏi quý vị ba bước, quý vị phải ráng tìm xem thêm được bốn bước. Thì phải có cái sự tỉnh giác đó. Tỉnh giác đó nó phía đằng sau nó tìm tòi. Nó tìm tòi thì nó mới nhìn thấy được cái bước thứ tư. Thì nhìn thấy được bước thứ tư đó là tỉnh giác. Còn những người không nhìn thấy được bước hơn nữa, nó chỉ có nhấc bước đạp là có ba bước thôi, thì những người đó có chánh niệm mà không có tỉnh giác. Cho nên người này hỏi là chánh niệm là hành động. Thì đúng, hành động việc mình làm, còn tỉnh giác là chú trọng cái tâm. Tức là cái tâm phải mở ra, nhìn cái hành động đó, biết tại sao mình làm cái hành động đó. Thí dụ thầy lấy thí dụ như của thầy Nhất Hạnh đi. Thì mình ăn cơm thì biết mình ăn, nhưng mà khi thầy Nhất Hạnh cầm bát cơm lên thì thầy nói gì? Ai ơi nâng bát cơm này dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thầy nói vậy quý vị hiểu không? Đó là câu mà thì mình ăn cơm, cầm bát cơm lên mình biết mình đang ăn thôi, đây là cơm tôi đang ăn thôi, thì đó là chánh niệm. Nhưng mà cái gì nó khiến cho thầy Nhất Hạnh nhìn xa hơn để thấy rằng trong bát cơm này có công phu lao tác của, thì khi mà mình quý vị tụng đó, thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao nhật thực tam sang mỗi niệm đông chu chi khổ, khi mà thầy đọc cái câu đó, tức là khi mình ăn cái này là một ngày ăn ba muỗng, tam sang là ba muỗng, thì mỗi niệm đông phu chi khổ, tức là phải mỗi phải nhớ đến cái công phu khổ cực của người ta cày ruộng cho mình đó. Thì khi mình chánh niệm như vậy đó, đang ăn và mình trong lúc ăn như vậy mà cái tâm thức thấy được những cái gì xa hơn cái đó, thì cái đó gọi là tỉnh giác. Cho nên người nào cũng có chánh niệm, nhưng mà phải có người có trí huệ thì cái sự tỉnh giác đó nó mạnh hơn. Cho nên cũng chịu như là thầy Nhất Hạnh thấy nhìn cái gì đó có chánh niệm, mà trong lúc có chánh niệm đó nó có tỉnh giác. Nhưng mà đệ tử của thầy thì cái chánh niệm chỉ biết chánh niệm thôi. Nói vậy quý vị không? Thầy nhận lại chánh niệm thì mình biết chánh niệm. Nhấc, bước, rửa chén, biết, đặt đau, biết. Thì cái đó là chánh niệm nhưng mà chưa có tỉnh giác. Thôi thầy nói mình nhiều đó thôi. Nếu không hiểu nữa thì năm tới trở lại học tiếp. Rồi, chả như còn nhiều thứ trả lời nữa. Có những người nghe kinh xuất gia, thầy giảng xong rồi nói người mà cản người khác trong xuất gia nó bị tội đó. Phải không? Dạ. Cái kinh đó nói là cản, tức là cản mà có cái ý nghĩa xấu, tức là phá hoại. Còn không cho xuất gia đó là vẫn có được như thường. Dạ thầy. Mới lấy này quyển giới đàn tăng, tức là chỉ có chư tăng mới được xài cái này để truyền giới đàn thôi. Thấy không? Trong này á, thật ra đó là thầy đọc một khúc cho quý vị thấy á, như thầy nói đó, Khi mà giống như cô kia nói, họ nó người mà không đủ 6 căn á, mù đuôi điếc cả ngọng câm gì đó, hay là khùng tới xin xuất gia, các vị thầy có quyền từ chối. Đây, cái này trong quyển này nhỉ, là có những cái nạn duyên không cho thọ giới, không cho thọ giới xuất gia. Giết cha nữa, giết mẹ. Ngày xưa có một người thiếu niên ngoại đạo giết cha rồi, sau đó đến gặp Phật để xin xuất gia. Đức Phật không cho người này nhập vào hàng tỳ kheo, không cho. Rồi, có người khác giết mẹ cũng vậy nữa. Thì cái người này tới giết mẹ xong rồi, sau đó buồn rầu đau đớn ăn năn, muốn xuất gia làm tỳ kheo. Thì khi đến tới giáo hội hỏi thì các trưởng lão mà hạch hỏi thì anh chàng ta thưa thật, và các trưởng lão đưa lên trình Phật. Thì Phật dạy rằng kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử của ta trong giáo hội, nên cấm không thâu nhận kẻ đó. Giết A-la-hán cũng không cho luôn. Đó. Mấy cái này quý vị biết rồi, gọi là tội ngũ nghịch. Ám sát Phật, nổi mắc nợ người, mắc nợ người khác đó, đi trốn nợ đó, để tu cũng không được nữa. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì có một người mắc nợ nhiều lắm, tức là đi chơi đánh bài nhiều quá đó, bị chủ nợ đòi tiền, không biết làm sao, bèn đến chạy vào chùa xin xuất gia, mong cho yên ổn kiếp sống. Chẳng may hôm đó đi khất thực, tức là đi xuất gia rồi, mấy thầy đâu biết đâu, cho ông xuất gia là hôm đó đi khất thực, đi ngang qua bị chủ nợ bắt gặp, chụp lấy, nhào vô đè ra bắt trả tiền, hai bên cãi cọ, lối xóm ra khuyên can. Nói thôi chủ nợ làm ơn thả cái nhà sư kia đi. Sau đó các tỳ kheo mới đem cái chuyện này về trình cho Đức Phật. Đức Phật mới ra lệnh là từ nay trở đi không cho thâu nhận vào hàng tỳ kheo những người còn mắc nợ ở thế gian. Đó, quý vị hiểu không? Tức là đã ý cái kinh nói như vậy, nhưng mà bên ngoài nó có những cái trường hợp đặc biệt mình không có nhận. Đó. Rồi, ở đây nó có nhiều lắm, thầy đọc sơ sơ vài cái quý vị thôi, chứ này mấy này đầy tớ người khác. Rồi, khi mà mình mắc nợ rồi, còn khi mình thời xưa là có đầy tớ đó, nô lệ. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La là rất là kính Đức Phật, cho nên vua mới khuyến khích người ta, ai muốn xuất gia để ra khỏi sinh tử luân hồi thì vua cho thông thả mà tu hành, tức là không bắt người ta làm việc, không có đánh thuế hay là gì đó. Nghe được thánh chỉ đó, một đứa đầy tớ liền chạy đến xin các sư cho xuất gia. Chúng tăng lúc đó thấy có người tới xin xuất gia rất là vui, cho thế phát và mặc áo cà sa. Một hôm vị sư này đi khất thực cũng bị ông chủ nhìn biết, chạy tới bắt về. Thì ông sư này ông la buông tôi ra, buông tôi ra. Thì thiên hạ chạy tới hỏi nguyên nhân. Thì ông chủ nói rằng chú này là đệ tớ của tôi, nó bỏ trốn đi tu. Thì ông thầy đó nói tôi bây giờ là tỳ kheo mà. Thì mấy người khuyên ông chủ đó bỏ đi. Thì sau đó người chủ ông cũng nể, ông thỏa. Mà sau đó các thầy đó thưa lên Phật. Thì Đức Phật mới cho ghi vào giới bổn, tức là giới tỳ kheo đó, là cấm từ nay trở đi không nhận vào giáo hội những kẻ đệ tớ của người khác. Chứ nếu đầy tớ muốn đi tu đó, là phải xin phép ông chủ, xin làm ơn cho tôi đi tu. Mắc đã mắc nợ người ta, mình chạy đi tu tức là mình gì?
Trốn nợ.
Trốn nợ nữa quý vị, trốn nợ là không được. Đó. Rồi xưa cũng vậy, những người làm quan. Không vậy nữa, ông đại tướng, thầy hậu nói nữa. Ông này ông giỏi lắm, ông đánh giặc rất là hay. Nhưng mà sau đó ông chán, bỏ, ông trốn đi tu. Nhưng mà đến khi ông trốn đi tu thì quân giặc nó nghe ông đi tu rồi, nó đem quân đến đánh. Lúc đó vua không có ông tướng nào giỏi hết, chạy vô bắt đi ra. Đó, thì sau đó Đức Phật mới nói những cái người mà đang mắc kẹt, mắc nợ với ai đó mà muốn bỏ đi tu đó, thì phải xin oan gia chủ nợ của mình ký giấy cho, tức là release cho, với cái dạ thơ tôi là chồng bà Nguyễn Thị Hai, đồng ý cho bà đi tu, đồng ý cho bà cái gì đó, ký tên ở dưới. Và cái bà Nguyễn Thị Hai đem cái tờ đó vô chùa mới đưa. Tại nếu không đó, cho bà đi tu rồi đó, sau đó ông tới, ông Ông gõ cửa chùa, ông đứng trước cửa chùa, ông gõ cửa hoài, ông nói: trời ơi, trả vợ tôi đây, trả vợ tôi đây. Thế bà con cô bác đi ngang qua, nó chờ mấy ông sư này bắt vợ anh ta. Đâu được. Thì khi đó là mấy thầy ra cầm cái tờ giấy release, nè ông đã ký giấy rồi, ông thấy không? Ông ký giấy, giấy trắng mực đen, ông ký giấy cho bà đi tu để sao giờ ông đòi, đâu được. Cho nên quý vị hiểu, đó là một. Rồi trong này nữa, nói là con nít trẻ nhất mà đi tu đó là phải 7 tuổi. Rồi đó là Hồ La đi tu 7 tuổi. À, nhưng không phải 7 tuổi nào đi tu cũng được. 7 tuổi đi tu, 7 tuổi đó là phải tự túc, biết ăn cơm lấy một mình, không được khóc, và phải biết đuổi quả. Gọi là khu sa di đó, là sa di phải biết đuổi quả đến chi? Để khi các thầy đang ngồi thiền đó, thì cái chú nhỏ nó cầm cái đồ đó, thấy quả hay là cái gì tới thì đi đuổi để cho các thầy ngồi thiền. Tức là sa di 7 tuổi mà phải có lợi ích, phải có làm cái gì được chứ. Sa di vô bắt mấy thầy bồng rồi cho bú nó thì chết rồi. Là của nợ của mấy thầy, mấy thầy đi tu để mà tự nhiên nhà phải trông em bé là đâu được. Hồi đó sa di La Hầu La 7 tuổi là khá lắm, đi tu là Xá Lợi Phất ngồi thiền thì La Hầu La cũng biết cầm quạt, quạt cho thầy mình mát, rồi đi đuổi hay là bưng nước hay làm gì đó. Chứ còn sa di 7 tuổi mà chỉ có vô chùa khóc nhè thôi thì đâu được. Rồi còn người dựa lớn nhất thời xưa đó trong luật đó là 70 tuổi. Trẻ nhất là 7 tuổi mà lớn nhất là 70 tuổi. Tuy nhiên vẫn có cái gọi là khai giới, tức là cho được. Đó, 70 tuổi thì không có được, tại vì già quá, vô chùa không có làm gì được hết. Tuy nhiên nếu 70 tuổi mà, tức là trong này nói là 70 tuổi già, người già đó mà không có thể tự túc được, đi tới đi lui phải có người nâng đỡ khiêng, rồi ăn uống phải có người đút cho thì không nhận. Cũng vậy, nó cũng giống như chú nhỏ vậy đó. Nhưng nếu 70 tuổi mà tự đi đứng được, tự đi khất thực được, tự tắm rửa lấy cho mình được thì vẫn nhận. Nghe hiểu không? Thì nói là cái chung chung thôi, còn có những cái chi tiết khác nhau thì vẫn được. Còn đây vị nào mà 80 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, đi ra cắt cỏ làm bếp được thì vẫn nhận. 90 mà làm được cái đó vẫn nhận. Tại hồi xưa tổ Triệu Châu là ông đi tu lúc 80 tuổi. Ngài Triệu Châu đi tu 80 tuổi và sống tới 120 tuổi. Trên tu 40 năm. Cho nên quý vị đừng có sợ nha, nhiều người nghe nói không qua nghe kinh cản cái sợ quá về không dám cản ai hết. Nói là ai đi tu nói là nếu mình thấy thì nói khoan đi tu, ở nhà với tôi vài năm nữa rồi hẳn đi tu, để chờ tôi tìm được người khác rồi hẳn đi. Rồi nó có những cái rồi còn những trường hợp mà lục căn thiếu đó, thì thật ra cái đó lục căn thiếu thì cũng không đến nỗi lắm, vẫn cho đi tu được. Nhưng mà chư tổ không có cho thọ giới tỳ kheo thôi, tức là cho thọ sa di thôi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là mắt thì mù nè, miệng câm nè, tai điếc nè, của tay của chân gì đó thì vẫn cho đi tu, nhưng mà cho thọ giới sa di thôi. Tại vì sa di để tự tu tự học tự độ. Còn khi làm tỳ kheo đó thì trở thành trưởng tử, tức là phải có cái phận sự đi hoằng pháp. Mà khi đi hoằng pháp đó mà lục căn mình thiếu đó, thì khiến cho chúng sinh nó khởi cái tâm khinh dễ. Mà khi chúng sinh khởi cái tâm khinh dễ thì họ bị tội. Mình chưa có độ được người ta mà làm cho người ta bị đọa. Đó là lý do tại sao mà nhận nhưng mà không cho thọ giới cũng túc thôi. Hiểu không? Còn thọ giới sa di tu lấy mình thì không sao. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào bản chính. Nãy giờ là mới ăn chơi thôi, bây giờ mới ăn thiệt. Mà ăn thiệt phải sắp hết giờ rồi quý vị. Thầy nói là khi mà mình đi tu đó, bắt đầu là xuất gia làm sa di đó, thì đây là cái truyền thống nha, tới bây giờ ở Việt Nam vẫn còn giữ, là khi sa di đó là phải học 4 cái bộ luật: sa di, oai nghi, tỷ ni, cảnh sanh. Đó, 4 bộ này học thuộc lòng, 4 bộ này cộng thêm hai thầy công phu là công phu khuya, thầy xưa có người gọi thầy thì gọi là sáng với chiều, mà có người thì gọi là khuya, tại vì ở Việt Nam là 3:30 sáng dậy thì trời hãy còn tối hù, nó gọi là khuya. Đó, ở các chùa Việt Nam là 3:30 sáng dậy rồi, 4 giờ công phu. Còn ở bên ngoại quốc này thì giờ nó hãy còn lạnh quá, mùa đông lạnh, giờ đó khó dậy lắm, ra khỏi giường nó lạnh quá, nên rùi lại 2 tiếng, 5:30 dậy. Học thuộc 2 bộ công phu đó, 2 thầy công phu sáng và chiều, Lăng Nghiêm, buổi sáng Lăng Nghiêm tập chú, rồi chiều tối đó thì tụng Di Đà Phổ Môn hay Môn Sơn. Đó là cái điều kiện để mà thọ giới, thọ giới tỳ kheo. Bây giờ thầy nói là 10 giới là của Phật chế, còn oai nghi đó, cái bộ mà luật oai nghi đó, là mà các sa di phải học đó, cái đó là cái bộ đó gọi là sa di luật nghi yếu lược, là của vị tổ đến tàu tên là Sa Môn Châu Hoàng, tức là tổ Châu Hoàng. Tổ Châu Hoàng là Liên Tông Bát Tổ, tức là tổ thứ 8 của phái Tịnh Độ. Ngài Châu Hoàng ở chùa Vân Thê, cho nên nhiều khi người ta tránh gọi cái tên, ta gọi là tổ Vân Thê. Thì cái bản đó nó được Hòa Thượng Chi Quang dịch, và tất cả các chùa, các sa di phải học cái đó. Còn cái bộ tỳ ni đó là do Thiền Sư Độc Thể ngài soạn cái đó. Rồi Quy Sơn Cảnh Sách cũng là một bộ, coi như bộ dạy người tu, nhắc nhở người tu, thì cái đó là do Thiền Sư Quy Sơn, coi như là có 3 bộ. Bộ giới là do Phật chế rồi, thì oai nghi là do một vị tổ của Tịnh Độ, còn tỳ ni là do Thiền Sư Độc Thể, cảnh sách là do Thiền Sư Quy Sơn. Cho nên là tổng cộng mấy bộ đó, thì các ngài từ xưa trước tác ra những cái bộ đó, thì những vị khác đọc thấy hay quá thì lấy cái đó dạy cho đệ tử, nó từ từ nó trở thành cái truyền thống. Ở đây cái phần cái giới đó thầy có nhờ thầy Chí Thuyên dạy cho quý vị. Bây giờ ở đây đó cái phần oai nghi đó của sa di thì tổng cộng nó có 24 cái oai nghi, thì thầy nhắc là cái này là của tổ Vân Thê trước tác. Thì một người đi tu đó, thời cái thời của ngài đó, ngài muốn đệ tử dạy cho đệ tử 24 điều. Còn ngoài ra bên Ấn Độ đó cũng có ngài Mã Minh đó, cũng trước tác một cái bộ luận gọi là Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng, tức là 50 bài kệ để dạy cho đệ tử phải hầu thầy mình như thế nào. Nhưng mà cái bộ đó nó không có được truyền sang, mấy người ta không biết, nhưng mà ngài Mã Minh có làm cái bộ đó. Rồi bây giờ thầy với thì giờ thầy đi tới bao nhiêu cái oai nghi thì tới đó nha, chứ không có thầy đi hết, tại vì mấy cái này là quý vị phải trong thời gian, suốt thời gian làm sa di nó phải học hết những cái này. Nên hôm nay thầy chỉ nói sơ cho quý vị có cái ý niệm nó làm sao thôi. Thì trước hết cái điều oai nghi thứ nhất là kính đại sa môn đệ nhất, tức là phải cung kính đối với vị tỳ kheo. Thứ nhất, cái oai nghi đầu tiên là phải có cái oai nghi cung kính đối với vị thầy của mình. Thì ở trong này không có nói rõ là thầy của mình, mà chỉ gọi là đại sa môn. Thì cái câu đó tiếng Hán gọi là kính đại sa môn đệ nhất, tức là phải kính đại sa môn. Thì hồi xưa lúc thời thầy học đó, thì thầy phải học chữ Hán. Mấy thầy nói bất đắc hoán đại sa môn tự, bất đắc đạo thính đại sa môn thuyết giới, bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá, bất đắc tọa kiến đại sa môn quá, bất khởi trừ đọc kinh thời, bệnh thời, thế pháp thời, phạm thời, tác chúng sự thời, hành hộ vân hú hạ dĩ thượng tức xà lê vị, thập hạ dĩ thượng tức hòa thượng vị, tuy tỳ kheo sĩ sự sa di đương dự chi chi. Rồi xong, các vị hiểu rồi ha. Làm ơn dịch sang tiếng Việt dùng đi bà con. Rồi thôi giờ thầy nói là tiếng Việt cho quý vị. Đơn giản á, khi mà cái trong phép mà kính thầy của mình đó, thời xưa đó, là không được gọi tên chữ của vị tỳ kheo, tức là vị thầy của mình. Tức là sao? Thí dụ như thầy của mình là Thích Chí Siêu này, thì không có được nói, thưa thầy Thích Chí Siêu, không được nói vậy. À, hồi xưa là phải cẩn thận như vậy. Cho nên ngay cả cái đó là cái truyền thống của bên Á Đông, không bao giờ gọi cái tên húy của họ, gọi là húy kỵ, quý vị hiểu không? Cho nên là trong này đó là nói, dạ thưa thầy của tôi tên là Thượng Trí Hạ Siêu. Quý vị có nghe ông nọ lúc mà, phải không? Nếu mà thầy Chí Thoát thầy đọc cho quý vị đó, nương theo hòa thượng Thượng Trí Hạ Siêu, chứ không có nói là Thích Chí Siêu. Nên là gặp đây là Sa Di Thượng Quang Hạ Ngọc, ví dụ vậy. Đọc trải ra chút xíu, kéo dài ra, Sư Cô Thượng Thanh Hạ Lương, ví dụ vậy. Rồi không được lén nghe thầy của mình Đại Sa Môn thuyết giới. Tức là khi thầy mình dạy đọc cái giới ra đó, mà cái giới đó mình chưa có thọ đó, thì không được lén nghe. Nói chung là khi thầy của mình đang nói cái gì đó thì không có đứng ngoài cửa lén lén nghe, không có được nói những cái chuyện lầm lỡ của Đại Sa Môn. Tức là cái vị đó, Đại Sa Môn, vị tỳ kheo đó làm cái gì đó lầm lỡ một chút, cái mình đi ra mình nói hết mọi người. Hôm đó tôi thấy thầy đó đói bụng đi vào trong bếp tìm đồ ăn, là thí dụ vậy. Thì những cái đó mình tránh. Rồi tức là thầy xưa là cái đầu tiên hết, khi mình xuất gia đó, là mình phải kính thầy của mình. Kế tiếp là thầy đọc hết nhiều thứ. Rồi khi mà đang ngồi đó mà thấy Đại Sa Môn, tức là vị tỳ kheo đi qua đó, thì phải đứng dậy, không có được tiếp tục ngồi. Trừ những lúc mà mình đang tụng kinh, hoặc là mình đang bị bệnh, hoặc là lúc mình đang cạo tóc, vậy có thấy thầy đi ngang qua cái để xuống, cái đứng dậy đi ra đảnh lễ, trong đầu nó mới cạo có phần nữa, không được, phải cạo cho nó hết đã rồi mới được đi ra. Chứ nhìn thấy vậy, cái nghe nói vậy, cái sợ quá, cái đứng dậy luôn không được. Quý vị thấy, nói chung á, bên Tây Tạng họ nói cái đó, tiếng Tây nó gọi là devotion, tiếng Anh nó gọi là devotion, devotion towards the master. Có nhiều thứ, mỗi một cái trường phái họ chế ra những cái đó. Thì đây, thí dụ như là quý vị nào có nhìn thấy Đức Đại Lạt Ma không? Ai nhìn thấy Đức Đại Lạt Ma đi giảng đó, thì quý vị thấy những các vị Lạt Ma khác đối xử đi qua đi lại với Đại Lạt Ma làm sao? Lúc nào họ đi cũng phải cúi xuống, không có được đi ngóc cái đầu lên ngó vậy nè. Lúc nào cũng phải tỏ vẻ cung kính với lại Đại Lạt Ma. Rồi khi lại gần mà thưa cái gì đó thì cũng không phải đứng nói ngang hàng cúi xuống mà ngậm cái hay là cầm cái y của mình che ngay miệng để nói, để làm chi? Để cho cái hơi của mình đó nó đừng có bắn ra ngoài. Đó là cái những cái tư cách mà đối với những vị tôn túc đó. Thì cái đó là thầy nói để cho quý vị biết là bên là Tây Tạng thôi, chứ còn bên này thì không có cái đó. Là lúc nào các ngài đã đi cũng phải khung xuống, không có đứng lên. Rồi đi ngang qua cũng vậy, ngài Đà La Lama ngồi thí dụ vậy, thì các vị đã đi phải cúi thấp xuống hơn, vì hiểu không? Đó. Cái đó là cái phép kính Đại Sa Môn, kính thầy của mình. Tức là thầy nói lại, khi mà ngồi đó, khi mà thấy vị thầy của mình đi qua là phải đứng dậy, trừ khi đọc kinh, lúc bệnh, đang cạo tóc, đang ăn cơm, hoặc là đang làm việc của tăng chúng. Nếu quý vị đang quét rác hay là cái gì đó thì cứ việc làm. Rồi, cái oai nghi thứ nhì, cái đầu là cung kính, cái thứ nhì là sự sư đệ nhị. Sự tức là phụng sự, dịch tiếng Việt là thờ thầy. Oai nghi thứ hai là thờ thầy, nói cách khác là cái cung cách phụng sự, phục vụ vị thầy của mình. Là sao? Có thể đọc thẳng tiếng Việt cho quý vị. Là trước hết là phải dậy sớm, tức là thầy của mình 6 giờ dậy thì mình phải 5 rưỡi dậy. 5 rưỡi dậy làm gì? Hay quá, quý vị giỏi quá. Đúng rồi, sáng sớm dậy sớm hơn, thể nấu nước, đun nước trà. Hồi xưa thì nấu nước trà thì nọ, còn thầy nay thì nấu cà phê cho thầy. Rồi đi mua khoát xăng, đi mua bánh mì. Tức là phải, khi thầy mình dậy xong đó là phải tới đó là phải bưng trà, cà phê, bánh gì. Chứ lúc đó dậy rồi, hai thầy trò cùng dậy xong để thầy ngồi đó chờ, lúc đó mình mới đi ra ngoài mua là không được. Về thầy đói meo rồi, quý vị hiểu chưa? Nó hồi xưa là chư tổ cũng dạy kỹ rồi ha. Rồi Khi mà thầy mình đang ở trong phòng á, mà mình muốn vào để mà gõ cửa đó, để thưa cái gì đó, thì thầy nay quý vị làm gì gõ cửa phải không? Gõ cọc cọc đó. Thầy xưa không có được như vậy. Tiếng Tàu nó là dục nhập hộ đương tiên tam đạt chỉ. Dục nhập hộ tức là nếu mà muốn đi vào cái phòng đó, đương tiên là đầu tiên hết, phải tam đàn chỉ, tức là đàn chỉ ba lần, đúng. Trước khi mình đàn chỉ là bốn móng tay, khoan bốn móng tay, khoan để thầy làm cho quý vị. Quý vị có nghe chưa? Khoan, quý vị nghe không? Tại vì thầy cho cả chúng chứ cho con lại gần thì cũng nghe thế rồi. Nghe, nguyên ông nghe là điếc. Phải đàn chỉ tức là sao? Tức là làm tiếng động nó rất là nhẹ. Tại vì sao? Tại ông thầy đó là ông phải đang thiền, đang tịnh, đang làm gì đó. Thầy đó đang thiền tịnh mà mình vô mình gõ cửa vậy đó, thì ngài bị động sao? Tím nhảy ra ngoài hay là bị tẩu hỏa nhập ma? Cho nên lúc nào người tu lúc nào cũng phải giữ yên lặng tuyệt đối. Khi đứng trước tới cửa phòng của thầy không được gõ cửa rầm rầm vậy. Có nhiều người đó, đứng gõ cửa rầm rầm rồi còn la: thầy ơi, thầy, thầy ơi, làm ơn ra đây dùng chút coi. Khi mà mấy người làm vậy là biết không có học oai nghi. Không oai nghi là đứng trước cửa đó gõ mà thầy không nghe được. Nếu mà thầy ông không có thiền, không có đăng tỉnh đó, thì cùng lắm là lấy cái móng tay đó gõ nhẹ vào cái cửa thôi, gõ vậy thôi, gõ vô chút xíu thôi, chứ không có được gõ như vậy luôn quý vị. Quý vị vào trong chùa phải học những cái đó, phải thay đổi. Cho nên người mà nhìn thấy là vô gõ cửa thầm không chứ gõ mà cọc đập rầm 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 rầm, trời ơi, thầy ngủ lâu quá gì chưa dậy vậy. Phải đàn chỉ thôi quý vị, bốn móng tay thôi. Rồi nếu mà khi mình có lỗi đó mà vị hòa thượng hay Asale, tức là quý vị học cái người mà lớn nhất là gọi là họa 10 hạ trở lên gọi là hòa thượng, còn 5 hạ là Asale. Asale là từ cái chữ Acharya của tiếng Phạn đó. Và Asale tức là cái vị thầy dạy. Và dạy mình đó, thì mình không có, khi mình có lỗi đó, khi mà có lỗi đó, vị thầy đã chỉ dạy mình đó, thì lắng nghe, sửa thôi chứ không có cãi lại, nói nghịch lại. Cãi giống như tặng cãi thay đổi, không phải con phải làm vậy đâu, thầy đừng nói vậy, con không có làm đâu, nó làm chứ không phải con đâu, thí dụ vậy. Đứng, cho nên khi mà cái người tu hành lúc nào cũng phải rất là cung kính, nghĩa là lắng nghe. Nếu mà thầy dạy dỗ thì đứng lắng nghe, nói xong xuôi hết rồi đó, nếu mà thầy nói đúng thì nghe, còn nếu không đúng thì cũng lắng nghe xong xuôi hết rồi, chờ thầy phải nói xong rồi thì lúc đó mới chỉnh lại, chứ không có thầy đang nói cái cãi lại liền. Rồi thời xưa quý chư tổ cũng vậy, đó là chiêm ngưỡng thầy của mình hòa thượng Asale nên như chiêm ngưỡng Phật. Rồi hồi xưa nó dạy cái này, thầy nói sơ sơ những cái mà người đi tu phải học. Nếu bảo đem đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên nhận giận tức. Tại sao? Tại thời xưa ở chùa nó không có những cái phòng toilet quý vị. Thời xưa xa xưa đâu có vô toilet nhấn nước đi đâu. Thời xưa làm gì? Ngay cả vua chúa làm gì? Có cái bồ thì cũng vậy, xong xuôi hết rồi sáng dậy vô phòng của thầy bưng cái đó đi đổ. Thì khi bưng đi đổ đó thì thấy xong cái khởi cái tâm gớm nhất, bực nhổ nước miếng hay là khạc gì đó, rồi bực mà mình vừa đi vừa làu bào cằn nhằn đủ thứ hết, thì không có được làm những cái đó. Rồi khi mà muốn lễ bái của thầy mình đó, thì khi thầy đang ngồi thiền đó, thì không có được tới làm lễ. Khi thầy đang đi kinh hành cũng không đến làm lễ. Khi thầy đang ăn cũng không được đến làm lễ. Khi thầy đang giảng kinh cũng không đến làm lễ. Đó, vì thấy khi thầy đang giảng vậy là có nhiều người tới ngang xương nó đứng lạy như vậy là không có đúng với oai nghi. Rồi trong này còn nói rõ đó, khi thầy đang đánh răng nè, tắm rửa, ngủ nghỉ, không được tới làm lễ. Chư tổ nói kỹ quá. Rồi khi mà thầy không muốn tiếp mình đóng cửa lại nữa, thì cũng không được đứng ngoài cửa làm lễ nữa. Ngoài cửa làm lễ. Rồi. Thì muốn vào cửa làm lễ thì cũng phải đàn chỉ ba lần. Cho nên quý vị đi tu là phải tập đàn chỉ đó nha. Của Hoàng Dực Sư đó, đàn chỉ thần thông. Có ai biết không? Có ai đọc truyện Anh Hùng Sở Điêu không? Thần Điêu Đại Hiệp, Hoàng Dực Sư có cái môn gọi là đàn chỉ thần thông, để cái viên đạn búng một cái bốc một cái bay tới lũng đầu luôn. Khi cầm đồ ăn mà đem dâng đến cho thầy đó thì phải bưng hai tay chứ không được cầm thầy uống nước. Mời thầy uống nước ngon lắm. Không được, phải cầm hai tay. Luôn luôn phải cầm hai tay. Rồi khi thầy ăn xong rồi mà dọn đồ đi đó, thì phải dọn từ từ chứ không phải là làm rầm 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 cái nhanh. Rồi khi hầu thầy đó thì không được đứng đối diện, không bao giờ được đứng đối diện trước mặt, nó luôn luôn đứng bên ngang bên cạnh. Rồi khi đứng đó, là ngang thì không được đứng đối diện, mà khi cao thấp đó thì là không được đứng chỗ trên cao thầy đứng dưới. Thưa thầy mời thầy uống nước. Cũng không được vậy, mình phải đi xuống thấp hơn để đưa lên. Giống như vậy mình kính Phật thì phải để Phật luôn luôn ở trên, thì kính thầy của mình cũng phải như vậy. Khi mà muốn hầu thầy nữa đó, thì phải đứng vừa phải, không quá gần, không quá xa. Thì quá gần quá thì không được, nói điếc lỗ tai của thầy. Mà đứng xa quá nói thì thầy không nghe thấy. Nhiều ông thầy già rồi lãng tai không nghe thấy. Thì phải đứng vừa phải để thưa nhỏ mà ông thầy không nghe được. Nên đây thầy nhắc lại quý vị, quý vị đa số muốn nói nhỏ với thầy á, tới gần thầy quá không có được. Quý vị tới làm sao đứng gần thầy maximum là phải một cánh tay như vậy, đứng cỡ này thôi. Chứ đừng có đứng dây sát dí và nói thầm không được. Khi hỏi Phật Pháp với thầy của mình đó, thì sao? Trước khi học Phật Pháp là phải đắp y, sửa lại cái y. Tại vì nhiều người giờ đắp y quý vị thấy đó, là quý vị đắp y đó, nó không có ngay ngắn, quý vị không có thấy. Khi nào chụp cái hình ra chiếu cho quý vị coi, cái y quý vị nó xéo sang bên này. Quý vị nhìn cái, cho nên lúc nào nó cũng phải kéo cái y của mình lại cho nó thẳng, chứ không có xéo. Tại cái lúc mà quý vị khoác cái y như vậy nè, cho nên ở đây đó, thật ra quý vị thấy không, khi mình đắp y đó, tự động quý vị muốn hay không, nó điều chỉnh lại cái oai nghi của mình. Cho nên khi cái tay bên này lúc nào mình phải giữ lên như vậy, mình để xuống một cái vậy thì sao? Tột liền. Cho nên tay lúc nào cũng phải giữ như vậy, hai tay giữ trước để nó giữ gìn mình. Khi đắp y là tự động nó phải làm như vậy. Mình thả tay xuống, người đắp y không thể đi mà đánh đồng xa được, hai tay đánh tới đánh lui đấu được đâu. Rồi đi chân cũng vậy nữa, chân bước chậm rãi hơn, còn đi nhanh quá thì vấp y té vọc mặt luôn. Cho nên khi mình đắp cái y nó tự động nó điều chỉnh con người của mình trở nên trang nghiêm, đi đứng cái tay chân nó khác. Đi nhanh quá thì y nó lùng thùng, nó cản mình té. Mà đi tay cũng phải lúc nào cũng phải khoanh lên ở trên như vậy. Nếu hỏi Phật Pháp thì phải sửa y cho ngay ngắn, lễ bái chắp tay, hổ quỳ. Thầy có dạy thì lắng nghe, suy nghĩ sâu. Nếu thầy có mệt mỏi, nói mình nên đi thì phải đi, không được đứng lại. Hoặc là lòng dạ không có vui, xị mặt đóng hiện ra ngoài. Rồi ngoài ra nữa là không được ngồi chơi cái chỗ ngồi của thầy, nằm chơi giường của thầy, rồi dùng cái chơi áo mão của thầy. Tức là khi thầy mình đi vắng, nhảy vô lấy y áo của thầy đắp chơi. Rồi khi thầy đi vắng cũng không nhảy lên giường của thầy nằm thử coi giường có sướng không, thí dụ vậy. Rồi ghế cái gỗ cái nơi mà thầy mình ngồi cũng được, thí dụ như là như ở đây như là bây giờ phòng của hòa thượng thì hòa thượng mất rồi, nhưng mà cái phòng không ai được đụng vô. Và khi ngồi ăn cũng vậy, cái ghế của thầy của mình là mình không có được, thầy mình không có đó, mình cũng không được nhào lên ngồi để tỏ cái lòng cung kính đối với vị thầy. Cho nên khi mà mình đi tu học mà một cái vị đệ tử mà có cái tâm thành kính như vậy đó, thì thầy dạy cái gì đó mới vô được. Thì cái người đó gọi là cái tâm dễ uốn nắn, thì cái người đó học đạo mới tiến. Nên đó là lý do tại sao mà chư tổ muốn những người xuất gia là phải trẻ. Tại vì những con nít đó, tâm nó hãy còn trong sạch, nó chưa có biết gì nhiều, dạy gì thì nó dễ nghe, phải không? Cái vị dạy nít nó dễ phải không? Còn mấy người mà già nó giống như là cái tre nó già rồi, bẻ không có được, cái vị bẻ nó gãy liền. Còn măng thì nó dễ uốn, cho quý vị mua mấy cây bonsai mà thời nay nó làm mấy cây bonsai bé bé mà cong tới cong lui nè, phải không? Cong đủ kiểu. Còn mấy cái tre mà nó dài, nó cứng rồi đó. Cho nên khi mà những người lớn tuổi đó, nó gọi là thâm căn cố đế, tập khí đó, sâu dày. Nên vô chùa nó nói cái gì đó thì không có nghe được. Mà nếu mà có ráng nghe đó thì nghe trước thì quên sao. Thầy vừa mới dạy xong cái hồi ngày mai quên mất tiêu rồi. Giống như là như cô Vũ Thanh đó, thầy Chí Thuyên nói ăn cơm không được nói, vô ăn cơm không có được nói, nhưng mà thầy nói thì nghe vậy xong rồi mới nói xong, ngày hôm sau lại nói lại. Cái đó là tập khí sâu dày như vậy, khó dày lắm. Thì ở những trường hợp như vậy đó, thì tùy cái vị thầy đó, thấy cái người đó mình độ được, mình độ. Cái người này mình không độ được thì từ chối, nói không có độ, cần phải tu sửa những cái tính này đã rồi trở lại thì mới độ. Thì bên Tây Tạng cũng vậy, những người mà muốn bên Tây Tạng nó cũng còn kỹ lắm, tức là khi mà trước khi muốn nhận một vị thầy nào làm sư phụ đó, thì bên đó họ dặn cả hai bên là phải sống với nhau 6 tháng, xong rồi đó vị thầy đó xem cái người đó có đáng làm đệ tử mình không mới nhận. Và người đệ tử cũng vậy, nó xem sống 6 tháng rồi xem vị thầy đó hồi trước thì mình thích, nhưng mà sống 6 tháng rồi coi còn thích hay không, còn muốn học hay không. Sống 6 tháng rồi trời, không muốn học nữa thì có quyền đi đó. Rồi trời, cái này còn nhiều lắm. Khi thầy kêu mình đi bỏ thơ thì không được tự lén mở coi, cũng không được lén mở cho người khác coi. Nè, thầy sai tôi đi bỏ thơ nè, coi coi ông viết gì. Rồi xưa tổ cũng biết mình mở lén thơ ra coi cho nên dẫn đệ tử. Rồi khi thầy tiếp khách thì mình phải đứng cạnh thầy để coi có thầy có cần dặn dò mình gì không, còn nếu không thì đứng phía sau của thầy để khi mà thầy quay ra đó cần dặn cái gì đó thì lúc nào mình cũng phải trực sẵn để hầu thầy. Thầy đau ốm thì phải nhất chú ý chăm sóc, nên là xem phòng, lau quét chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, quần áo, giặt rũ sấy phơi, tất cả cái này là phải học hết những cái này. Còn nếu không thì thời nay vào mấy cái chùa đó thì giường chiếu nó bốc mùi hết, xong rồi ai ngủ được ngủ được thì đáng chịu. Rồi thôi, cái này thầy thôi, tới đây thầy nó còn nhiều lắm, nhưng mà thôi thầy phải đi sang cái luật thứ ba, oai nghi thứ ba, tùy sư xuất hành đệ tam, tức là gì? Tùy là đi theo, theo thầy đi ra ngoài. Hồi nãy là hầu thầy rồi, tức là kính thầy, xong rồi sang là hầu thầy. Bây giờ bắt đầu thầy trò dắt nhau đi ra khỏi chùa, đi Phật sự. Tùy, quý vị ghi là theo thầy đi ra ngoài thôi, còn chữ Hán là tùy sư xuất hành. Tùy sư xuất hành, tùy là đi theo thầy, xuất hành là đi ra. Thì khi đi theo thầy mà đi ra ngoài đó, tức là đi cùng với thầy mình đó, thì đang đi đó, tự nhiên không có được tự ý ghé vô nhà người khác. Tức là thầy đang đi trước mình đi sau, mà cái tự nhiên đi ngang qua nhà bạn mình á, cái để cho thầy đi trước cái mình ghé vào nhà nó ngồi nói chuyện chơi một chút. Không được như vậy là một. Và không được tự ý dừng ở bên đường nói chuyện với người khác. Hồi nãy nhảy vô nhà người ta rồi, bây giờ thầy đang đi trước mình đi sau, cái gặp bạn mình cái đứng lại cho thầy đi trước mình đứng lại nói chuyện với thầy mình, nói chuyện với bạn đã rồi xong rồi mới đi đó. Rồi đi với thầy mình đó thì phải nhìn đằng trước, phải cúi đầu đi theo sau thầy, không được quay cổ hai bên ngó nhìn đủ thứ. Tức là thầy mình đi trước thì ngó bên này ngó bên kia không được. Đến nhà Đàn Na thí chủ thì đến đứng một bên hầu thầy, nếu thầy kêu ngồi thì ngồi, không nói ngồi thì cứ phải đứng. Rồi khi đến tự viện khác, đến chùa khác đó, thì khi thầy lạy Phật hay là mình lạy Phật thì không được tự ý đánh khánh. Tức là mình đi tới chùa người khác đó thì để cho người chủ nhà người ta đánh chuông đánh khánh mình lạy, còn nếu không ta không làm thì thôi, mình cũng lạy thì lạy thôi chứ không có tự ý đánh chuông. Nếu phải đi leo núi, nhiều khi thầy trò thầy muốn đi lên núi phải dạy rằng nếu đi núi đó, thì phải cầm tọa cụ theo thầy. Tọa cụ là cái đồ mình để ngồi đó, thì phải xách hết, là phải xách ghế xách đồ đi cho thầy của mình, chứ không thôi bắt không bắt ông thầy mình xách. Rồi nếu băng qua sông, băng rừng lội nước thì phải cầm cây gậy đi trước, từ từ dò coi cái sông cái nước đó nó sâu hay cạn, chứ không thể có để ông thầy mình cũng đi trước rồi ông té xuống rồi ông chết đuối luôn. Mình phải trường hợp như vậy phải đi trước cầm cây gậy thử coi sông này nó sâu hay là cạn đó. Rồi tất cả những cái việc cầm bình bát này, mang gậy này, đủ thứ hết là phải học, mà nó có nhiều lắm, ở đây không có ghi hết. Rồi chắc bây giờ đến cái oai nghi thứ tư là nhập chúng, tức là đi vào trong chúng ở đó, ở chung với chúng. Cái điều này rất là quan trọng, nãy là đối với thầy rồi, bây giờ đối với đại chúng. Thì khi ở trong chúng thì không được tranh chỗ ngồi, đã vào thấy chỗ nào ngồi ngon lành mất cái nhào vô ngồi trước, xí chỗ này, đẩy người ta ra không được. Rồi cũng không được ngồi chỗ ngồi mà gọi với nhau, gọi vói đó. Tức là ê ê ê, tức là mình ngồi đây mà người kia ngồi xa cái la um sùm á, rồi giơ tay rồi nói cười đủ thứ hết. Cái đó không phải là oai nghi của cái người tu hành. Rồi cũng không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình, tức là mình làm chút xíu gì cái trời hôm nay quét nhà mệt quá. Khoe trong này gọi là khoe cái mệt để chứng tỏ là công của mình làm nhiều. Rồi cái này khó nữa, ở chỗ nào thì không được ngủ trước người. dạy thì không được dạy sau người ta, tức là sao? Không được trước sau thì phải là gì? Cùng lúc. Khi mà gõ chuông đánh thức báo động đó, thì mọi người phải cùng dạy, giống như trong nhà binh rồi đó. Cho nên ta dạy hết xong xuôi rồi, vô tụng kinh hết rồi, sau đó tiếng sau mình mới dạy. Rồi khi rửa mặt thì không được sử dụng nhất nước nhiều, đó là mở nước cho nó chảy, hao tốn của đàn na tín thí. Rồi trời, tổ dạy nhiều thứ ghê quá. Đánh răng phải, đánh răng nhổ nước phải cúi đầu đưa nước xuống, không được phun nước tạt ướt người ta. Khi đánh răng phải cúi xuống nhổ xuống, chứ không phải đánh răng xong cái búng nước ra trên trời vậy. Rồi cái này quan trọng nữa này quý vị, trong đại chúng gì nữa, không được lớn tiếng hỉ mũi. Không được lớn tiếng hỉ mũi, không được nôn quẹ, không được khạc nhổ. Ở trong điện tháp hay là trong chánh điện đó, hay là ở cái tháp ngoài kia, đất sạch nước sạch thì mình cũng không được tự ý hỉ mũi khạc nhổ. Đó, không được tự ý khạc nhổ. Không được tự ý khạc nhổ. Mà phải gì? Phải đi tìm chỗ khuất mà làm. Tức là ngay cái chỗ mà trống trơn vậy đó, mình đứng mình muốn khạc nhổ đông được, phải đi tìm chỗ nào nó vắng vắng người đó, lúc đó mới được. Rồi, được hỉ mũi nhổ nước miếng. Rồi không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng A Xà Lê mà tẩy răng. Tẩy răng tức là khều, xỉa răng. À, khi mà trời, quý vị thấy các tổ dạy kỹ không? Tức là khi mà quý thầy đang ngồi đấy mà ngồi lấy răng sẽ ngồi khều 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 không được, khi đó là phải quay mặt đi chỗ khác làm, lấy gì che lại. Chắc mấy người thì xưa bên tàu bất lịch sự quý vị. Thì đây là quý vị sáng khi ai mà khai cái chuông đó, quý vị trước khi thỉnh chú U Minh, quý vị có đọc cái câu gì? Đúng rồi, văn trung thân phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề xanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh, án già ra đế ta bà hà. Câu này là lấy ở đây, cái câu mà quý vị sáng đánh chuông U Minh, cái chuông chú U Minh. Cái câu đó là gì? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Văn trung thân tức là nghe cái âm thanh của tiếng chuông đó, phiền não khinh tức là phiền não nó nhẹ đi, trí huệ trưởng là lớn, bồ đề sinh, thoát địa ngục, vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Rồi đọc câu thần chú đó. Thì đây là những cái chư tổ dạy, nhiều cái mà thời nay các vị tụng hàng ngày đó là lấy từ những cái bộ kinh luật này ra. Rồi không được cười nhiều. Người nào cười nhiều đây, cái này nè, không được cười nhiều. Tiếng Phạn, tiếng Hán là bất đắc đa, bất đắc đa tiếu. Tiếu là cười đó, mà nhược đại tiếu tức là nếu mà lỡ cười nhiều đó, nó là không được cười nhiều hoặc là cười lớn, cười ha hả. Nếu mà cười, nó muốn cười đó thì chỉ cười mỉm chi thôi, tức là vi tiếu thôi, mỉm cái thôi. Mà nếu ngáp, nếu mà buồn ngủ quá, ai đây mà mấy thầy giảng mà buồn ngủ quá đó, muốn ngáp quá chịu không nổi đó, thì tổ dạy là gì? Phải lấy tay áo che cái miệng, ngáp. Đi đó thì không được đi quá nhanh, không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình, tức là mấy cái đèn ra cúng trên bàn thờ đó, đến tối trong phòng mình tối không có gì ra, lấy chánh điện lấy bưng cái đèn đem cho phòng mình, không có được như vậy. Rồi nếu mà khi mà lấy hoa cúng Phật đó, đem hoa cúng Phật đó, đem hoa lên để cúng bàn thờ Phật đó, thì không được ngửi trước, tức là không được thưởng thức trước. Cúng Phật cầm cái hoa lên hít hít mấy cái trời thơm đã quá, xong rồi đem lên cúng Phật, tức là mình xài trước rồi, không được. Cúng Phật xong xuôi hết rồi lấy xuống đó, là muốn lúc đó muốn ngửi thì ngửi, chứ không được ngửi cái hồi trước. Rồi chà, cái này tổ dạy kỹ quá. Mà khi mà hoa nó héo rồi đó thì phải loại trừ heo, cái hoa mà héo trước rồi, vứt nó đi rồi mới được cúng, mới được cúng cái hoa mới. Mà hoa mà héo rồi đó thì cũng không được bỏ xuống dưới đất mà dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ khuất. Tức là chả, cái này không biết mấy đây mấy người vị có làm không, tức là hoa ở đây mà héo rồi đó thì không có được vứt xuống đất lấy chân đạp lên, mà phải đem cái hoa đó đem đặt ở chỗ khuất, vứt ở cái chỗ khuất đó. Và khi nghe ai gọi đó thì phải trả lời, và trả lời bằng gì? Bằng tiếng niệm Phật. Ai gọi mình sư cô gì đó thì mình trả lời A Di Đà Phật, nếu mình tu tịnh độ, nếu không thì nói Mô Phật đó, chứ đừng trả lời có gì đó kêu hoài. Dạ, thôi cho thêm cái oai nghi nữa, mình mới học thôi có 4 cái à. Nếu quý vị thấy cái này là thầy nói nhanh lắm á, chứ nếu không còn nhiều lắm, thầy lướt qua đó chứ thầy không có đọc hết đó. Rồi cái oai nghi thứ 5 là tùy chứng, tùy chúng thực, tùy chúng thực. Đúng, tùy chúng thực. Chúng ở đây đó là CH, CH U Chu Sắc, CH U Chu N Chung Sắc chúng, chứ không phải là chúng thực. Chúng thực là ăn bậy chúng. Cái này chúng thực phải đọc đỡ rõ nha. Đúng, đúng văn phạm. Tùy là theo, chúng đây là đại chúng, thực tức là ăn. Đó. Còn cái ăn bậy gọi là chúng thực. Nghe tiếng kiền trùy tức là gõ gõ là phải chỉnh đốn y phục lên vô đúng giờ. Lúc ăn chú nguyện thì phải cung kính giơ lên. À, quý vị bắt cái này là ấn tam đỉnh, để lên đây. Còn này là bắt ấn cái tường, để lên đây. Đó. Thì quý vị ở đây, quý vị thấy mấy cái này thầy lướt nói. Quý vị thấy buổi trưa ở đây ăn thì thấy có một sư cô đem ra đọc gì đó. Đại bàng kim xí điểu. Rồi, đó là gì? Vậy là xuất sanh. Xuất sanh tức là đem ra cho những chúng sinh đó, cho chim đại bàng. Đúng rồi, con chim ấy, chim đại bàng kim xí điểu là cánh vàng. Đại bàng chiêu thính, đại bàng kim xí điểu, la sát quỷ từ mẫu, cam lồ tất sung mãn, an mục đê tóa ha, an mục đê tóa ha. Không, là gì quý vị? Mình ăn mình cho nó ăn, cho nó ăn thì cái vị thầy lớn gọi là thầy cả đó xuất sanh, cho cái đó bỏ vô rồi chú nguyện vô đem ra cho nó ăn. Có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì hết. Quý vị hiểu hết rồi hả? Hiểu hết rồi thôi thầy khỏi nói. Hả? Nếu quý vị không biết gì thầy giảng gì vậy? Cô Mai muốn hỏi gì? Quá là không có vượt qua. Là ăn quá đường tức là vô trong đó ăn xong rồi không có được ăn vượt qua cái giờ ngọ. Còn cái nghi thức thì là nghi thức cúng Phật thôi. Thì là cúng dường thanh tịnh pháp thân ba tam thân Phật. Đó. Thì tất cả những nghi thức đó là cúng tất cả chư Phật Bồ Tát. Chỉ có mỗi một cái quý vị cần muốn biết đó là cúng cho la sát xúc sinh, phải xuất sanh nhưng phải xúc sinh. Tại vì thời xưa đó mấy cái con mà đại bàng kim xí điểu nè, la sát nè, các quỷ thần đó thời xưa đó là tụi nó ăn thịt người. Quỷ la sát là nó ăn thịt người đó. Còn đại bàng á, chim đại bàng kim xí điểu thì nó ăn thịt mấy con chim nhỏ. Không phải chim nhỏ đâu, xin lỗi, nó ăn rồng. Tại vì mấy con rồng to lắm, nhưng mà đại bàng kim xí điểu nó còn to hơn mấy con rồng nữa, là nó chỉ chuyên luôn đi ăn thịt rồng thôi. Và thích nhậu rồng, thịt rồng, thịt rồng ngon. Sau đó là mấy con này đó là nó nghe Phật pháp xong rồi nó phát tâm tu. Thì nó phát tâm tu thì Đức Phật bảo phát tâm tu là thì không được ăn thịt chúng sinh nữa. Thì con kim xí điểu đó nó giờ nó chỉ có ăn thịt rồng nó mới sống được thôi. Mà giờ bắt nó ăn chay nó chết, nó ăn không được. Rồi la sát đó, quỷ tử mẫu tức là mẹ con của la sát, nói chung quỷ thần. Thì nếu mà nó không cho nó ăn thịt người thì nó cũng chết, tại món ăn của nó là thịt người mà giờ bắt ăn chay nó chết. Thì giờ nó nói như nó tu nó lỗ quá nó chết thì sao? Thì Đức Phật nói thôi được rồi, từ nay trở đi đó là nơi nào có đệ tử của Phật đó, 4 người trở lên đó, là Đức Phật dạy cho những người đó là phải cúng cho tụi nó ăn. Thì cúng cho tụi nó ăn thì lúc đó Đức Phật mới dạy là đọc cái câu thần chú đó. Thì đọc câu thần chú đó, bỏ 7 cái hạt cơm bỏ vào trong cái đó, bắt ấn viết cái chữ ôm, xong rồi chú nguyện vào đó đọc. Xong rồi đọc mỗi lần thần chú xong búng một cái. Thì đó, cái đó nó gọi là khi mà thầy đọc cái câu đó thì phải đọc là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, Ấn Độ lợi ích toa, Ấn Độ lợi ích toa, Ấn Độ lợi ích toa. Khi làm như vậy đó, thì nhờ cái pháp lực câu thần chú của Phật đó, thì bảy hạt gạo đó nó sẽ biến thành thức ăn mà nó biến khắp tất cả pháp giới, là nó trở thành thức ăn cho Kim Sĩ Điểu và cho La Sát, mẹ và con luôn. Thì tụi nó không phải đi ăn thịt người, không phải đi tìm thịt rồng mà ăn. Cho nên mỗi lần như vậy trong các chùa, khi ăn buổi trưa là phải cúng cho tụi nó ăn, là coi như giữ lời hứa, giữ lời hứa với lại tụi nó. Hồi xưa Phật hứa như vậy thì thời nay phải hứa như vậy, mình phải làm như vậy. Đó là lý do như vậy thôi. Rồi khi ăn nữa là khi mà quý vị ăn xong, tức là khi mà quý vị ăn thì múc ba muỗng: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tức là mỗi một lần làm cái gì đó là chư tổ luôn luôn nhắc mình phải ý thức một chút. Ăn một muỗng đầu, nguyện trừ tất cả việc ác. Ăn muỗng thứ nhị, nguyện tu tất cả hạnh lành. Ăn muỗng thứ ba, nhớ độ chúng sinh. Xong đó phải ngũ quán. Quý vị đọc, thầy đọc: Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạo thoại tín thí năng tiêu. Thực tồn, thực tồn tức là ăn để mà sống còn. Ngũ quán, năm cái quán. Trước hết là phải khi quán xem cái công lao của mình nhiều hay ít so với bước cái thức ăn này. Công lao mình ít mà ăn nhiều thì mình phải hổ thẹn. Thứ hai là nghĩ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để mà thọ nhận cái này. Mình tu hành không có đáng bao nhiêu hết mà ta cũng nhiều quá thì mình cũng phải hổ thẹn. Và thứ ba là ăn để đề phòng cái tánh tham. Đừng có tham ăn này đó là để diệt trừ tội lỗi. Thứ tư đó là ăn cái này đó là xem cái bữa ăn như là thuốc, gọi là dược thực, để trị nuôi cái thân này đừng cho bệnh, để mà tu. Và thứ năm là quán rằng tôi ăn cái này để mà thành tựu đạo nghiệp, để mà tu hành. Và cho nên chư tổ ngày xưa dặn dò bắt đệ tử phải học tới học luôn những cái này, để mà không phải cái keng cái là để cứ thấy múc ăn như là mấy con thú vật. Trước khi ăn phải suy nghĩ, phải quán tưởng đủ thứ hết để cho có. Nói chung bây giờ thầy, cái này thầy nói dư giờ, thế này là nhiều quá rồi. Sơ sơ để quý vị ý thức được là gì. Người tu đó là đi, đứng, nằm, ngồi, bốn oai nghi, lúc nào mình cũng phải tự kiểm soát mình, giống như là có bao nhiêu người khác đang nhìn mình. Và sống trong đại chúng phải luôn luôn để ý những người khác, đừng làm phiền kẻ khác, đừng nói lớn quá, đừng đóng cửa ồn quá, đừng đi dép lẹt xẹt. Nghĩa là lúc nào làm cái gì cũng phải để ý chung quanh, đừng có làm phiền kẻ khác. Đừng nói lớn, đừng la lớn, đừng tự ý làm cái gì thì làm. Làm cái gì thì cũng phải luôn luôn để ý đại chúng. Nói chung, chư tổ nói nhiều như vậy, nhưng mà thầy nói vẫn tóm tắt lại. Sống trong đại chúng, mình phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, đừng làm phiền kẻ khác mà cũng đừng có tự tung tự tác. Đi đứng thì chậm rãi, không có đi nhanh, không có làm ồn. Nói năng thì phải ngay thẳng, nói vừa phải, vân vân. Rồi lúc nào đối bề trên thì phải cung kính, đối bạn ngang hàng mình thì phải dịu dàng, ái ngữ. Thầy chỉ tóm tắt đơn giản như vậy thôi, chứ còn đi vào chi tiết thì rất là nhiều. Và cũng vậy, một người tu thì cũng vậy, đi đứng làm gì cũng phải chậm rãi, có tỉnh thức, chứ không có muốn làm gì thì cứ làm theo cái tập khí cũ ở ngoài đời của mình. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.
Hư không công đức xuất gia xuất gia vốn hạnh ly trần, khoác thân pháp phục theo chân đại từ, lời danh khuyến thuộc rời xa, độc cư thanh tịnh sống đời xa ly. Oai nghi giới luật nghiêm chi, thường hành chánh niệm nhân duyên tỏ tường, khổ không vô ngã vô thường, dốc tâm tu đạo hoàn dương pháp màu. Thế giới đầy ngũ trược, con thề nguyện bước vào đại hùng lập nguyện, quyết tâm tu hành, xuất gia giới hạnh thành cao, tu hành lợi là nát hương cho đời. Xuất gia giới hạnh thành cao, chúng con xin nguyện